Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Christ Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta được thờ phượng Chúa và được ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong thời giờ rất quý báu này, chúng ta được nghe lời hằng sống của Chúa. Từ đầu năm đến giờ, sau khi con cái của Chúa đã nghe được những sứ điệp nói về phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, thì chúng ta sẽ có một loạt bài nói về việc mà dân Israel sau khi được giải phóng, được giải cứu ra khỏi nhà nô lệ, tức là đất Ai Cập, để hành trình đi về đất hứa. Chúng ta sẽ theo dõi cái series của những sứ điệp đó để tăng thêm đức tin trong đầu năm mới, để chúng ta bước đi trọn một năm 2023 này để Đức Chúa Trời ban phước. Và cái cuộc hành trình của người dân Israel từ nhà nô lệ đi trong đồng vắng, giống như chúng ta đang đi về với Chúa trên con đường linh trình này, có nhiều bài học mà chúng ta cần nghe, hiểu và áp dụng vào đời sống của mình để tránh đi những sai lầm của dân Israel đã phạm. Mà trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng họ là một tấm gương cho chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học về trong sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 16. Đáng lý ra là chúng ta sẽ đọc nguyên cả chương 16, nhưng mà vì nó dài cho nên là tôi chỉ lấy từ câu 31 đến câu số 35. Cái chủ đề của chúng ta là mana, bánh từ trời. Chúng ta từng nghe về cái danh từ mana, tức là lương thực mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel 40 năm khi mà họ đi trong đồng vắng, cho đến khi mà họ bước vào trong đất hứa để ăn cái sản vật ở trong đó. Còn ngoài ra, ở trong đồng vắng sa mạc, họ ở với Chúa và Chúa đã nuôi họ bằng một thứ lương thực siêu nhiên. Hôm nay chúng ta thấy rằng cả đoàn dân Israel đi về đất hứa, họ đang hướng về vùng đất hứa, và Đức Chúa Trời đã không để cho họ chết đói ở trong sa mạc, và Ngài đã làm phép lạ, Ngài nuôi dưỡng họ. Bây giờ trước khi chúng ta đi bắt đầu vào trong phần đoạn Kinh Thánh với cái chủ đề là mana, bánh từ trời, xem Chúa dạy dỗ chúng ta bài học gì, xin mời con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha nhân từ của chúng con một lần nữa. Cha ơi, chúng con đến với Ngài, chúng con chúc tán danh Ngài, chúng con tin tất cả những điều mà Kinh Thánh đã ghi lại về lịch sử của nhân loại, lịch sử của dân thánh của Ngài, và chúng con tin cậy trong chương trình kỳ diệu của Chúa cho tương lai của dân sự của Ngài và cho chính chúng con là những người tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, bước đi một cách kỉnh kiền ở trước mặt Ngài trong những ngày thế giới đang đi vào những ngày sâu rốt này. Con dâng lời của Chúa buổi sáng nay với chủ đề mana, bánh từ trời, và phát đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký chương số 16 trong tay Ngài. Xin Ngài Thánh Linh của Ngài hành động trong lòng con cái của Chúa trong giờ này và ở trên đường lai này để dạy dỗ chúng con, để cho chúng con tỉnh thức một bài học quý báu, và chúng con sống trong lời hằng sống của Chúa, không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối chính mình, nhưng làm theo lời Chúa để chúng con lớn lên, tăng trưởng và kết quả. Con tạ ơn Cha, con phó thác chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, amen. Thưa Hội Thánh, qua phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký chương số 16 này, điều đầu tiên chúng ta học về mana, tức là cái nguyên nhân nào mana được ban xuống, đó là lời lầm bầm của dân sự. Trong câu số 2 và câu số 3 đó, câu 2, câu 3 chép rằng cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng tức là sa mạc đó, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đều bị chết đói. Đó, chúng ta thấy Chúa đã giải cứu họ một cách kỳ diệu bởi 10 tai họa mà Đức Chúa Trời giáng xuống để trừng phạt Pharaon cũng như dân Egypto đã bắt họ làm nô lệ và cầm giữ họ lại. Họ thấy những dấu kỳ phép lạ của Chúa, Chúa đã rẽ biển đỏ để đưa họ qua và Chúa chôn vùi đạo quân của Ai Cập. Rồi họ khát nước, tìm thấy nước mà nước đắng, họ chữa, Đức Chúa Trời chữa lành nước đó cho họ, ban cho họ những phước hạnh sau cái việc mà thiếu nước đó. Thì bây giờ một lần nữa họ lại lầm bầm, tức là oán trách, không hài lòng với những gì mà Đức Chúa Trời đối xử với họ. Thế là họ chống nghịch lại với người lãnh đạo, tức là Môi-se và Aaron, là hai anh em đã thay mặt cho Đức Giê-hô-va bởi quyền năng của Ngài mà dẫn dân này ra khỏi xứ Ai Cập để được tự do, sống một đời sống tự do và thờ phượng Đức Chúa Trời. Bây giờ họ oán trách, mọi người trở nên đói và bắt đầu phàn nàn lầm bầm. Chúng ta nhớ cái chữ oán trách, phàn nàn, lầm bầm, nó đều là một ý nghĩa cả. Cả hội chúng đã than vãn vì bị đói. Lúc này là lúc mà họ vừa ra khỏi Ai Cập khoảng một tháng thôi. Họ vẫn còn nhớ đến nồi thịt ở Ai Cập và được ăn no nê, chỉ quên đi các ách nô lệ cùng với những trận đòn và những tủi nhục của kiếp nô lệ. Họ quên đi cái đó, họ chỉ nhớ đến nồi thịt thôi và bánh họ ăn chán chê thôi. Họ mong, họ nói rằng họ mong Chúa giết họ ở tại Ai Cập khi còn được no nê hơn là bị chết đói ở trong sa mạc. Quý vị nghĩ tưởng tượng người ta nói cái câu đó, mong Chúa giết họ khi mà họ còn được ăn uống như vậy đó. Nhưng mà cái lời mà họ nói đó, có biết đâu một ngày nào đó nguyện vọng của họ sẽ được thành tựu, bởi vì họ tất cả đều bỏ thay ở trong sa mạc. Còn con cái của họ từ 20 trở xuống á, thì mới được bước vào trong đất hứa để hưởng. Còn họ, họ chống nghịch với Chúa và họ không đi vào trong đất hứa được. Đây là một cái gương để cho con dân của Chúa đó. Những người lầm bầm này là ai? Họ là dân sự của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời một lần họ đã từng làm nô lệ và bây giờ họ đã được tự do. Giữa nô lệ và tự do nó khác nhau như thế nào thì con cái của Chúa cần phải hiểu điều đó. Trước kia họ đã bị mắc kẹt ở trong cái gông cùm thống trị của ngoại bang, tức là Pharaon. Nhưng sau đó họ đã chiến thắng, họ được ra đi một cách khải hoàn, họ khát nước rồi được ban cho nước. Tất cả những điều đó sẽ ứng dụng cho những tín hữu ngày hôm nay. Trước kia chúng ta không biết Chúa, chúng ta ở giữa thế gian mờ tối này, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta tưởng chừng như là con người tự nhiên nó có, rồi tự nhiên nó sẽ đi vào quên lãng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhờ ơn thương xót của Chúa, Ngài đã mở tâm trí, mở tâm linh chúng ta biết rằng trước kia chúng ta không biết rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống là đáng tạo dựng và một cứu Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta được bày tỏ cho biết như vậy, và cuộc đời của một con người là cuộc đời bị trói vào trong kiếp nô lệ của quyền lực, cái sự tối tâm của ma quỷ, thờ la ma lại quỷ cho đến ngày mà họ sẽ bị phán xét. Nhưng ngày hôm nay, những tín hữu tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, chúng ta được tự do, chúng ta thoát khỏi mọi cái gánh nặng, mọi cái áp lực của những truyền thống của tổ tiên để lại, như thờ cúng ông bà, thờ ma lại quỷ, tất cả những điều đó đều không phải là đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã bỏ đi những điều đó, chúng ta bỏ đi những mê tín dị đoan, bỏ đi tất cả những điều mà xưa bài nay bắt chước, để chúng ta sống một đời sống tự do như Đức Chúa Trời đã tạo dựng và ban cho con người sự tự do. Và giống như tín hữu ngày hôm nay được cứu, được ban phước, được ban cho không những có đầy đủ mà còn dư dật ra nữa. Nhưng mà người dân Israel lúc trước họ phải làm nô lệ, sáng sớm họ phải ăn uống xong họ phải làm cực nhọc vì cái kiếp nô lệ mà làm gạch, đạp rơm trộn bùn rồi làm gạch suốt cả ngày gian nắng như vậy đó. Từ ngày này qua ngày kia người ta không còn nghĩ biết được cái điều gì nữa, bởi vì kiếp nô lệ mà. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa đã giải phóng họ, không còn làm cái gì nặng nhọc nữa mà ở với Chúa để Chúa dạy dỗ họ. Thế mà họ không những họ không biết ơn, họ thấy những dấu kỳ phép lạ của Chúa đã xảy ra mà họ không còn nhớ đến những cái dấu kỳ phép lạ đó để mà sống vâng lời Chúa. Nhưng mà cửa một chút là họ lầm bầm, cửa một chút là họ than vãn, họ chống nghịch lại với những người đầy tớ mà Đức Chúa Trời đã đặt để lãnh đạo, để dẫn dắt, để đem lại cái sự phước hạnh cho họ. Vì thế dân Israel đã bị định án là phải chết trong đồng vắng ở trong dân số ký chương số 13 đó. Cho nên bài học đầu tiên mà con cái của Chúa ngày hôm nay, tức là những tín hữu được dạy dỗ, là tránh đi cái sự lầm bầm. Hiện bây giờ chúng ta đã được phước và tốt hơn rất nhiều trước kia chúng ta chưa tin Chúa. Nếu chúng ta đem chúng ta so sánh như vậy, chúng ta sẽ thấy liền. Cho nên đừng bao giờ chúng ta mở miệng ra để nói những lời lầm bầm, than vãn, chỉ trích, đố kỵ, làm cho Chúa không hài lòng. Chúng ta được ban phước, chúng ta chỉ nói những lời tạ ơn, những lời biết ơn, những lời tuyệt vời mà Chúa định cho con cái của Chúa. Chúng ta tránh đi những cái lời nói tiêu cực, những cái lời nói mà lầm bầm ca tháng đó trên bước đường mà chúng ta theo Chúa. Bởi vì điều đó nó không có ích lợi gì cho những người khác, không ích lợi gì cho công việc nhà Chúa, mà thậm chí nhất là không ích lợi gì cho đời sống cá nhân của mình đó. Mình than vãn là mình sống trong cái sự than vãn đó, là cái sự cay đắng, là cái sự mất phước. Cho nên điều đầu tiên con cái của Chúa học là tránh nói những điều than vãn, những điều lầm bầm, những điều tiêu cực. Cho nên Kinh Thánh Chúa cũng dạy đó, phàm làm điều gì chớ lầm bầm và lưỡng lự. Chớ làm mà không vui, làm mà ca tháng, làm mà khó chịu, làm mà chỉ trích. Hãy tránh những cái điều đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, làm việc gì cũng như làm cho Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Câu số 3 nói rằng, họ nói cùng hai người rằng, ôi thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va ở xứ Ê-díp-tô khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh tráng hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đều bị chết đói. Họ đã nghi ngờ chính người lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Cho nên cái lời nói mà Chúa dạy cho con cái của Chúa là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sáng tạo nên thế giới này bằng chính lời phán của Ngài. Cho nên sau khi mà Chúa đã xuống thế làm người và cứu chuộc con người đó, Ngài phục hồi những gì mà con người đánh mất. Thì cái lời nói của con cái của Chúa là lời nói có giá trị, lời nói có trọng lượng. Cho nên chúng ta thấy rằng lời của Chúa dạy dỗ rằng chớ rủa xả mà hãy chúc phước. Người dân Việt Nam của chúng ta chỉ có 3 ngày Tết mới đi chúc phước thôi, chứ còn những ngày khác là không có chúc phước. Nhưng mà cái văn hóa, cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là hễ con cái của Chúa hễ gặp người nào là chúc phước cho họ. Đừng nói những lời rủa xả, những lời tiêu cực, những lời mà ác ý đến những người khác. Cho nên đây là điều mà con cái của Chúa nhớ, là lời của con cái của Đức Chúa Trời, lời của một cơ đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh có giá trị, thậm chí có quyền năng cặp theo. Lời nói có sự sáng tạo trong đó. Cho nên là Kinh Thánh dạy dỗ con cái của Chúa trong Gia-cơ chương số 3 rằng hãy cẩn thận với lời nói của mình, đúng không? Vì cái lưỡi đó, Chúa dạy vì cái lưỡi đó, mà có lần hội thánh đã từng học bài đó rồi. Coi chừng, Chúa Giê-xu nói rằng trong ngày sau rốt tất cả mọi người phải khai ra mọi lời mình đã nói, dù lời đó kín nghiệm hay là tỏ tường, hãy khai cái lời đó ra. Cho nên là trong Mác đoạn 16 câu số 17, sau khi mà Chúa sắp thăng thiên rồi, Chúa dạy cho con cái của Chúa là dùng tiếng mới mà nói. Cái tiếng mới là cái ngôn ngữ mới này, nó phù hợp với con người mới được tái sanh ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái con người cũ nói những điều tiêu cực, những lời lầm bầm, những lời bất an, những lời mà tuyệt vọng, những lời rủa xả, những lời đau ốm bệnh tật, nghèo nàn thiếu thốn chết chóc. Nhưng ngày hôm nay con cái của Chúa là những người nói những lời tích cực, nói lời của sự sống, nói lời của đức tin, nói lời của hy vọng. Cho nên là một đầy tớ của Chúa là bà Joy Meyer đó, bà viết ra cái cuốn sách mà hãy cầm giữ môi miệng của bạn. Cho nên con cái của Chúa, nếu mình nghĩ rằng mình là một người được tái sanh đầy dẫy Đức Thánh Linh Chúa, lời nói của chúng ta có ăn hậu theo á, thì chúng ta phải nói những lời tích cực, những lời tốt lành cho con cái của Chúa, thậm chí cho những người hư mắt để họ được phước qua lời nói của chúng ta. Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng lầm bầm của họ trong câu số 4 đó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày này ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay không. Chúng ta biết đây một lần nữa, hôm trước chúng ta học là cái nơi Rama Mara là cái nơi nước có nước mà nước đắng, Chúa làm cho nước đắng, Chúa thử họ coi thử họ như thế nào. Bây giờ một lần nữa Chúa nói rằng ta thử coi thử nó có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Cho nên một người khi mà trở thành một con cái của Chúa rồi, Đức Chúa Trời thử họ coi phải có tin Ngài không, có kính sợ Ngài không, có làm theo lời Ngài không. Hôm nay chúng ta học cái chủ đề này á, chúng ta đi sâu vào cái chỗ mà làm theo lời Chúa hay không đó. Tiếng lầm bầm của họ thật sự là chống lại Đức Chúa Trời ở trong câu số 8 đó. Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu số 8. Môi-se nói rằng: chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy. Họ than họ không có thịt ăn. Đức Chúa Trời cho họ rằng chiều nay đó họ sẽ được ăn thịt. Ngài thổi một ngọn gió đông tới chim cút á, chim cút nó chắc đóng á. Ở nơi trại quân á, là họ bắt, họ lấy, họ làm đủ mọi món, họ ăn thỏa thể, ăn tràn lỗ mũi luôn. Mà quý vị biết con chim cút á, cái chất dinh dưỡng của nó rất là cao nha. Tôi được biết về một cái tin đó, một cái trứng cút á, nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó bổ hơn nhiều cái trứng gà. Và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đáp ứng nhu cầu của họ, họ ăn dư dật thịt rồi, rồi bắt đầu á, họ sẽ được ăn bánh. Cho nên cái điều quan trọng là dân Israel khi bước đi theo Chúa thấy những dấu kỳ phép lạ và chương trình kỳ diệu của Ngài để giải phóng họ được tự do đó, thì dân Israel cũng như chúng ta ngày hôm nay được giải phóng ra khỏi quyền lực cái sự tối tăm của ma quỷ thống trị thế gian này đó, chúng ta phải hướng về vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ đừng theo đuổi những ham muốn của riêng mình. Nếu chúng ta theo đuổi những ham muốn của riêng mình, chúng ta thật chập mất cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta đó. Vì khi chúng ta hướng về mục đích vinh hiển cho Đức Chúa Trời thì tự nhiên phước hạnh nó đổ lại cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta hướng về một mục đích khác á, phước hạnh nó lại trật, nhưng mà vô hình chúng ta lại phạm tội với Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu chúng ta. Cho nên nếu họ bước đi bởi đức tin, họ sẽ làm vinh hiển danh Chúa. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời được tôn cao, còn những gian truân hoạn nạn hay những khó khăn mà chúng ta vấp phải trên bước đường đi, nó là thứ yếu. Mục đích là nó là để rèn luyện chúng ta, để thử thách chúng ta yêu mến Chúa như thế nào, tin cậy Ngài như thế nào, kính sợ Ngài như thế nào. Cho nên khi gặp khó khăn, dân Israel cũng như chúng ta ngày hôm nay có xu hướng là cầu xin Chúa cho thoát khỏi cái điều đó, càng nhanh càng tốt, làm liền. Đức Chúa Trời cho phép những thử thách xảy ra để có thể tạo nên lòng tin kính trong con cái của Ngài và khiến chúng ta trở nên giống Đức Chúa Giê-xu Christ là con của Ngài hơn. Bởi vì đó là cái mục đích, cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu Christ con của Ngài, tầm thước vóc dạng. Cho nên chịu đau đớn gian khổ mới thực sự giúp chúng ta có lòng tin kính và vững vàng hơn ở trong Chúa. Đó là điều đầu tiên chúng ta học hỏi qua sứ điệp này. Điều thứ hai, ở đây chúng ta thấy cái lòng thương xót của Chúa, mặc dù họ đáng trách lắm. Nhưng mà Chúa phán ở trong câu số 4 hồi nãy chúng ta nghe đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi, dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay không. Đây nói về cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài thương xót dân sự của Ngài. Từ trời cao kia Ngài làm mưa bánh xuống. Chúa của chúng ta là đấng nhân hậu, nhân từ, giàu lòng thương xót. Ân sủng và lòng thương xót của Ngài gìn giữ cho chúng ta mỗi ngày khi chúng ta còn ở trên đất này. Chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đầy lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới giữ chúng ta khỏi sự hủy diệt. Ở trong ca thương chương 3 câu số 22 đó, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa bị tuyệt diệt, tiêu diệt đó. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Rồi cái lòng thương xót của Chúa lại mới luôn mỗi buổi sáng. Trong câu số 23, ca thương đoạn 3 câu 23, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm, như bài hát Tình Yêu Bền Vững mà nãy chúng ta hát. Nói về cái lòng thương xót của Chúa, cái lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta vô cùng vô tận. Và mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cái sự thành tín của Chúa nó mới luôn. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta nó mới luôn, chứ nó không có cũ đi. Đức Chúa Trời đã thương xót những người lầm bầm này. Ngài đã hứa với họ bánh từ thiên đàng. Này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh có câu chuyện mà đáng để chúng ta nghĩ đến luôn luôn trong sự thương xót và nhân từ của Chúa, về câu chuyện của một người tên là Sao-lơ và sau này đổi tên là Phao-lô đó. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 9, ông là một người Pha-ri-si, là một người mà theo Do Thái giáo, ông đã chống cự, bắt bớ Chúa, phá tán nhà của Chúa, hội thánh của Đức Chúa Trời như thế nào, làm tổn hại đến những người đi theo Chúa và những người lãnh đạo nữa, bắt bỏ tù những cơ đốc nhân đầu tiên. Nhưng Chúa đã thương xót ông. Cho nên ở trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu số 15, ông đã nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là điều chắc chắn đáng đem lòng tin mà nhận lấy. Nhưng mà trong những người có tội đó, ta là tội đầu. Ta chống nghịch Chúa. Ta phá tán hội thánh. Ta giết chóc những tín hữu tin theo Chúa. Là ông thừa nhận ông là tội đầu tiên đó, nhưng mà Chúa đã thương xót. Rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 10 ông nói là: ta nay như thế nào là bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Nhờ ơn của Ngài. Cho nên ông dâng trọn cuộc đời của ông vì tin lành của Chúa, vì ơn của Chúa, vì cái ân sủng, cái sự thương xót của Chúa dành cho cuộc đời của ông. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nhìn nghĩ lại chúng ta thấy chúng ta cũng được Chúa thương xót. Ngài bao phủ chúng ta trong ơn của Ngài, thương xót của Ngài. Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta giỏi, hay là cha ông của chúng ta được có cái gì đó trỗi, nhưng vì chúng ta được Chúa thương xót. Như trong Roma chương 9 câu 14 đến câu 18 Chúa nói đó: Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm ơn cho ai thì làm ơn. Chứ chúng ta không có tài giỏi gì cả. Biết bao nhiêu người tài giỏi đức độ hơn chúng ta nữa, nhưng mà đâu có được cái địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời như chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà bởi ơn thương xót của Chúa, cho nên chúng ta phải trân trọng cái điều đó. Phải biết ơn Chúa vì cớ Ngài thương xót chúng ta, Ngài cứu chúng ta, Ngài bày tỏ chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời đáng hằng sống, đáng đầu tiên và là cuối cùng. Chúng ta, cuộc đời của mỗi người chúng ta như là một chữ ở trong một cái cuốn sách như vậy đó, hoặc là một trang trong một cuốn sách như vậy. Nhưng mà Ngài đã dựng nên từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng. Ngài đã biết tất cả mọi điều đó. Cho nên chúng ta thật là sung sướng vì ở trong tay của Chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đức Chúa Trời hằng sống là đáng tự hữu, hằng hữu, sáng tạo, kỳ diệu. Ngài có một chương trình là mua chuộc lại thế gian này qua dòng huyết của con độc sanh của Ngài, để dòng giống đó trở thành dòng giống được lựa chọn và là cơ nghiệp đời đời với Chúa. Chúng ta được sung sướng là dân được lựa chọn ở trên đất này mà. Biết bao nhiêu người trên đất này đã bị bao trùm bởi quyền lực của sự tối tâm, đã ở trong sự tối tâm mờ mịt của thế giới này, không biết đâu là thiện đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai nữa. Nhưng chúng ta được Ngài thương xót, Ngài bày tỏ cho chúng ta biết một Đức Chúa Trời hằng sống, khôn ngoan, giàu có, vĩ đại. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ hoặc trí hiểu con người chúng ta quá nhỏ bé để có thể hiểu biết về Chúa. Cho nên là ông Gió còn nói là dẫu Chúa có giết con cũng tin cậy nơi Ngài. Chúng ta, đức tin của chúng ta cũng phải nói như Gió như vậy đó. Ngoài Ngài ra không còn cái gì phước, y như là vua David nói đó. Ngoài Chúa ra con không có cái gì phước nữa hết trơn. Mà ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi thứ. Chúng ta phải tận hưởng và biết ơn Chúa vì chúng ta được Chúa thương xót. Đó là điều thứ hai. Bây giờ điều thứ ba là điều cuối cùng. Chúng ta học về mana từ thiên đàng. Hay là cái ý nghĩa của mana chúng ta từng nghe đó. Nhưng bây giờ chúng ta học kỹ hơn qua phong đoạn Kinh Thánh này. Từ câu 5 đến câu số 36 là được mô tả về mana và những điều dạy của Chúa. Mana được mô tả ở trong câu Xuất 16, câu 14 đến câu 16 nói rằng: lớp xương đó tan đi trên mặt đồng vắng, thấy có vật chi nhỏ tròn như hột xương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bèn hỏi nhau rằng: cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me. Một ô-me tức là 2 lít. Chúng ta thấy từ mana có xuất xứ từ câu hỏi mà dân Israel, dân Do Thái đã hỏi vào buổi sáng đầu tiên. Họ thấy đây là vật chi vậy. Mana sẽ là lương thực của họ trong suốt 40 năm sắp tới, cho đến khi thế hệ sau đi vào đất hứa thì mana mới chấm dứt. Ở trong Xuất Ê-díp-tô-ký chương 36 câu 35, dân Israel ăn mana trải 40 năm cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Trong Giô-suê đoạn 5 câu 11-12 rằng: ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng ta đã ăn lúa mì của xứ thì đến sáng mai mana hết. Vậy dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời tuyệt vời không? Ngài ban cho họ mana 40 năm trong đồng vắng, để khi mà họ bước vào trong xứ hứa rồi, có đồ ăn trong xứ đó rồi, thì mana ngừng rơi xuống đất để dân sự không còn đi ra lượm hàng ngày nữa mà ăn sản vật của đất. Một Đức Chúa Trời kỳ diệu đã cung ứng cho dân sự của Ngài trên suốt linh trình. Giống như chúng ta trên linh trình mà chúng ta đi theo Chúa này, chúng ta không thiếu thốn gì cả. Cho nên là cái cuộc hành trình của dân Israel ngày xưa mà chúng ta học hỏi là trên linh trình chúng ta đi theo Chúa, đừng vì những bất cứ một cái nhu cầu nào của mình ở trên đất này mà mình lại ca thán hoặc nói những lời mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đây là điều dạy dỗ cho chúng ta đó. Hãy thỏa lòng trong ơn lành của Chúa. Mana như là hình ảnh của Chúa của chúng ta. Trong Giăng đoạn 6 câu 32-33 nói rằng: Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúa Giê-xu nói như vậy để Ngài ví sánh là Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian này. Ngài chính là bánh, Ngài chính là mana thật. Mana là hình bóng của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta tin Chúa là chúng ta đã nhận mana từ Đức Chúa Trời đó, nhận sự sống của Đức Chúa Trời trên cái linh trình mà chúng ta về với Chúa. Mana xuất xứ của nó là ở thiên đàng. Câu số 4 đó: này ta sẽ từ trên trời cao mưa bánh xuống cho các ngươi. Chúa Giê-xu cái từ thiên đàng. Trong Giăng đoạn 6 câu 38, Chúa Giê-xu thừa nhận nè: vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Nó đến từ đâu? Mana nó đến mặt đất, từ trên trời xuống mặt đất, đến cái nơi hoang dã của tội lỗi. Trong câu số 14 đó: lớp xương đó tan đi trên mặt đồng vắng, thấy có vật chi nhỏ tròn như hột xương đóng trên mặt đất. Từ trên trời rớt xuống mặt đất, cũng như Chúa Giê-xu đến thế gian này. Như trong Giăng đoạn 7, 17 câu số 18 chép rằng: như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Mana đến trên đất giống như Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian, đến trên đất này. Và cái giá của mana là bao nhiêu? Là free, miễn phí, đến như một món quà từ Đức Chúa Trời. Hễ những ai lượm nó, nhận nó thì đó là một món quà của Đức Chúa Trời. Ngài làm mưa bánh xuống cho các ngươi để các ngươi lượm, tự do nhận được. Trong mát đoạn 10 câu số 38 có một lần Chúa Giêsu đã nói rằng ta đã ban cho các ngươi những quyền năng rồi đó, bây giờ hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Các ngươi lãnh sự cứu rỗi nơi Đức Chúa Giêsu, lãnh không, không có đồng tiền nào các ngươi bỏ ra để mua được, thì các ngươi cũng phải cho không lại những người khác. Đây là mạng lệnh của Chúa đó. Chúng ta nhận lãnh mana không thì chúng ta cũng phải trao lại cho người khác. Tự do, không có lấy tiền bạc gì cả, không có giá nào cả. Kích cỡ của mana là nhỏ, như vật nhỏ, lớp xương đó tan đi trên mặt đồng vắng, thấy có chi nhỏ, tròn như hột xương đóng trên mặt đất. Quý vị tưởng tượng á, mana giống cái hột xương, sáng sớm nó có, nhưng mà khi mặt trời lên á, làm cho xương tan đi thì nó cũng tan đi. Chúa Giêsu, đây là hình ảnh của Chúa Giêsu được sinh ra đặt nằm trong máng cỏ, nhà quán không có chỗ, Mary đến ngày sinh nở rồi, bây giờ không có cái chỗ ở trong khách sạn, hotel được gì cả, nhưng bây giờ vào trong chuồng chiên ở đó, chuồng súc vật đó, và không có cái chỗ nằm để đặt nằm trong máng cỏ. Trong Luca chương 2 câu 7 mà chúng ta thường nghe đọc phong đoạn kinh thánh mà khi mà mỗi mùa Noel về đó, rồi câu số 16 nó nè, vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Maria Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Ngài nhỏ bé lắm. Rồi trong Philip chương 2 câu 5 câu 7 mô tả cái sự nhỏ bé của Đức Chúa Giêsu này, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Một Thượng Đế vĩ đại, cao cả, tuyệt vời, mà bây giờ Ngài làm cho nhỏ lại, Ngài là tôi tớ giống như loài người, một loài thọ tạo, yếu đuối, mỏng manh. Một Đức Chúa Trời vĩ đại mà trở thành nhỏ bé như loài người, mỏng manh, có hơi thở trong lỗ mũi. Thì đây, cái hình ảnh nhỏ nhoi của mana là như vậy đó. Hình dạng của nó là tròn. Trong câu 14 cũng nói đó, vật chi nhỏ tròn. Đấng Christ dành cho dân Do Thái, dân Hy Lạp. Trong cái thời đó, người Hy Lạp là, Do Thái và Hy Lạp là dân tộc tiêu biểu ở tại trong cái thời điểm đó, trong Roma đoạn 1 câu 16 đó. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, tức là người Do Thái, và sau là người Greek. Trong cái thời điểm đó, trước đó là người Greek, là người Hy Lạp á, là cái nền văn minh của họ. Cho nên là nói về cái hình tròn. Rồi ban cho ai? Ban cho dân sự của Chúa. Đấng Christ dành cho tất cả mọi người. Dân đoạn 6 câu 51 nói, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Đức Chúa Giêsu Christ dành cho dân sự, giống như mana dành cho tất cả dân Israel. Tên của nó là cái gì vậy, hay là cái chi vậy? Trong câu số 15, khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau rằng cái chi vậy, vì chẳng biết vật đó là gì. Chúa Giêsu Christ khi đến trên đất này cũng không ai biết Ngài, không ai nhận biết Ngài cả, không được công nhận. Trong gian đoạn 1 câu 10 câu 12 chép như thế này, ngôi lời ở giữa thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài đã ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh của Ngài. Ngài đến trong xứ mình nhưng xứ mình không nhận biết, chưa từng nhìn biết Ngài, giống như mana rơi xuống người ta không biết là gì cả. Còn số lượng của mana thì có đủ cho nhu cầu của mỗi người. Trong câu số 18 đó, cứ lượm từ ô me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu, mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Đây là điều dạy dỗ cho con cái của Chúa, quý vị. Đôi lúc chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta bị cái tinh thần của thế gian nó ám ảnh, nó lưu trữ trong này, bây giờ chúng ta kế tiếp. Nhưng mà là một con cái của Chúa, bước đi theo Chúa, chúng ta không còn những cái gì của thế gian nữa. Cái mục đích của thế gian là tìm mưu cầu danh lợi quyền của họ. Họ có 1 triệu rồi, họ làm sao để kiếm thêm 1 triệu nữa? Thì cứ tiếp như vậy là mục đích của họ là kiếm để cho tài sản gia tăng thêm. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời đó, giống như dân Israel ngày xưa đó, chúng ta lượm mana ăn mỗi ngày thôi, còn để lại qua hôm sau thì nó sẽ hóa ra sâu, nó sẽ hư. Điều này dạy dỗ cho con cái của Chúa về lương thực cũng như vật chất ở trên này. Chúng ta để vì cái lý do gì đó mà chúng ta quên đi cái mục đích của Chúa là theo Chúa, mà chúng ta cứ dồn trữ cho nó sẽ trở nên vô ích. Đó là điều Chúa dạy cho chúng ta đó. Rồi cái số lượng của Chúa để cho chúng ta biết đáp đủ nhu cầu của dân Israel, thì cái sự cứu chuộc của Chúa, Ngài có thể cứu tất cả mọi dân ở trên đất này. Hebrew chương 7 câu 25 chép rằng: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ đó. Ai đã thâu lượm nó? Mọi người nam ở trong trại quân của dân Israel thu lượm bằng cách khom lưng xuống mới lượm được, không? Nó giống hột xương ở dưới đất, bây giờ làm sao lượm? Đứng thẳng lượm đâu có được, phải cúi cong lưng xuống mà lượm. Câu số 17 chép rằng dân Israel bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cho nên đó là lý do mà nhiều người đã tin nhận Ngài, tin nhận Chúa Jesus Christ, như dân đoạn 1 câu số 12 nãy nói đó. Thế ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ở đây đó, một người dạy dỗ chúng ta, một người mà muốn tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa của đời sống mình và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha đó, người đó phải tự hạ mình xuống. Khiêm nhường hạ mình xuống thì mình mới cần đấng cứu chuộc. Mình mới tiếp nhận Ngài vào lòng, vào đời sống, vào cái mục đích sống của mình được. Mình phải khom lưng xuống, mình lượm bánh, lượm mana này. Mình phải hạ mình xuống, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình và tôn vinh Ngài là Chúa của chúng ta. Mana có màu trắng. Màu trắng nói về độ thánh khiết hay là tinh khiết của nó. Câu số 31 nói rằng nhà Israel đặt tên lương thực này là mana, nó giống như hột ngò sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong. Chúa Giêsu Christ không có nguyên tội và không có kỷ tội, Ngài là đấng vô tội. Ngài vô tội, Ngài mới làm một của lễ cho con người. Khi Ngài bị đóng đinh thập tự giá, Ngài đau đớn, Ngài tưởng như Đức Chúa Trời xa lánh Ngài, bởi vì tất cả tội lỗi của nhân loại chất trên người của Ngài. Cho nên nó mới ghê gớm, nó mới bị ghê tởm trước mặt Đức Chúa Cha là như vậy. Ngài tưởng như Đức Chúa Cha lìa bỏ Ngài bởi vì tội lỗi mà Ngài mang cho cả nhân loại trên thân thể của Ngài. Nhưng mà Ngài là vô tội. Ngài không có cha về phần xác cho này, Ngài không có nguyên tội. Và cái kỷ tội là cái tội mà con người phạm, mà Ngài không phạm tội. Ngài là Đức Chúa Trời, đấng nhân lành từ lời nói, từ trong miệng của Ngài, từ lời nói cử chỉ hành động, Chúa không hề có tội. Hebrew chương 4 câu số 15 chép: vì chúng ta không có thầy tế lễ tượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Đó rồi, mana có cái hương vị, khi nếm là nó có cái vị ngọt, mùi như bánh ngọt pha mật ong. Quý vị thử tưởng hả? Một cái bánh mà nó có cái mùi như bánh ngọt pha mật ong, hấp dẫn phải không? Nếu chúng ta nếm thử, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu số 3, số 4, ông Phi-e-rơ ông nói như thế này: nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa là ngọt ngào lắm. Tin Chúa, con cái của Chúa tin Chúa phải ở trong sự ngọt ngào đó. Phải thấy cái niềm tin ở trong Chúa là một cái sự mà tuyệt vời, nó hấp dẫn, nó giữ chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh, yêu mến cuộc sống, yêu mến trong mối quan hệ với Chúa. Con cái của Chúa phải cảm nhận cái sự ngọt ngào đó. Còn nếu mà gọi là một cơ đốc nhân hoặc là một tín hữu tin Chúa lâu năm, hay là cũng thời gian cũng mới đây rồi mà lòng của chúng ta còn cay đắng, là chúng ta không từng nếm được cái sự ngọt ngào của mana của Chúa. Khi mana đem thâu trữ sẽ bị hư hỏng. Câu này cho chúng ta biết rằng câu 20 đó, dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, vặt xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để phán xét. Trong gian đoạn 9 câu số 39, Chúa Giê-xu nói nè, Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Cho nên Chúa Giê-xu Christ là đã phán xét. Hiện nay Chúa đang ở thiên đàng. Hiện nay mana không còn rơi xuống trên dân Israel trong đồng vắng ngày xưa nữa, nhưng nó phát xuất từ thiên đàng. Trong Khải Huyền chương 2 câu số 17 chép rằng: Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Đức Chúa Giê-xu Christ là mana giấu kín, mana từ thiên đàng. Ngài đã về lại thiên đàng, một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại thế gian này. Mana thời cựu ước là một kiểu mẫu hay là hình ảnh về con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Đấng đã đến thế gian này để ban chính Ngài làm bánh sự sống cho những tội nhân đói khát bánh ấy. Cho nên tiên tri Ê-sai đoạn 55 câu số 2 ông viết rằng: Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Tất cả mọi niềm tin của nhân loại trên thế giới này ngoài Đức Chúa Giê-xu để là họ đã trả tiền mua không phải là bánh. Nhưng chúng ta là những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Ngài chính là bánh từ thiên đàng để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Chúa Giê-xu là bánh của sự sống. Cách duy nhất để được cứu là tiếp nhận Ngài vào con người bên trong của chúng ta, giống như thân thể tiếp nhận thức ăn mana vậy đó. Đức Chúa Trời ban mana cho dân Israel, nhưng Ngài ban Đức Chúa Giê-xu Christ cho cả thế giới. Mana chỉ duy trì sự sống thuộc thể của con của họ ở trong đồng vắng, nhưng con của Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho cả thế gian. Như dân Do Thái đã phải cúi xuống lượm mana ăn nó, thì tội nhân cũng phải hạ mình xuống tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào trong lòng, trong đời sống của mình và tôn cao Ngài. Dân Do Thái ăn mana cuối cùng cũng đã chết, nhưng những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ thì sẽ sống đời đời. Cho nên là bài học dạy cho chúng ta là mỗi ngày bạn và tôi, quý vị và tôi phải sống nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và làm theo lời của Chúa. Vì lời của Đức Chúa Trời là lương thực từ trời nuôi dưỡng và sự sống thuộc linh của chúng ta. Cho nên là đó là cái ý nghĩa mà Chúa Giê-xu nói sao? Người dân Israel ngày xưa ăn mana trong đồng vắng để nuôi cơ thể của họ mỗi ngày. Các ngươi, ta là mana từ trời xuống, ta là mana thật. Các ngươi phải ăn thịt ta và uống huyết ta. Cho nên đây cũng dạy dỗ cho con cái của Chúa là không phải chúng ta chỉ đơn thuần là tin một cái ý niệm trừu tượng là tin rồi là tự động lên thiên đàng, nhưng Chúa muốn chúng ta rằng xem chính Ngài là mana, Ngài là lời của Đức Chúa Trời, Ngài là mana đó. Chúng ta ăn nuốt lời của Chúa và để cho lời của Chúa vào trong con người của chúng ta và nó sẽ tiêu hóa. Lời của Đức Chúa Trời phải tiêu hóa trong con người của chúng ta. Tiêu hóa có nghĩa là gì? Tiêu hóa là khiến cho chúng ta thay đổi, khiến cho cơ thể nhận thức ăn đó được tiêu hóa và được thay đổi và được lớn lên. Lời của Đức Chúa Trời là mana, là hình ảnh của Chúa Giê-xu vào trong lòng của con cái của Chúa phải tiêu hóa. Không phải lắng nghe lời của Chúa làm đủ mà lừa dối chính mình, nhưng mà để lời của Chúa tiêu hóa trong đời sống của chúng ta và khiến chúng ta làm theo lời dạy của Chúa. Đó mới thật sự là tin Chúa. Thì khi mà chúng ta tiêu hóa kiểu như vậy đó, lời của Chúa như vậy đó, chúng ta sẽ tăng trưởng, đời sống con người thuộc linh của chúng ta sẽ tăng trưởng mỗi ngày. Điều này ông Job trong Gióp chương 23 câu 12 ông nói rằng: tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Chúng ta học theo ông là vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Cái ý muốn của lòng của chúng ta đó chúng ta từ bỏ đi, mà vâng theo ý muốn của Chúa thì đó mới là mana từ trời nó tiêu hóa trong đời sống của chúng ta. Jeremy chương 15 câu số 16 ông nói rằng: tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Một con cái thật của Chúa là người ta khao khát lời Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì họ nghe lời của Chúa nào mà phán ra với lòng của họ là làm theo liền. Và thế là họ khao khát. Vì làm theo lời Chúa là cái niềm vui của họ, cái sức sống của họ. Ông Phi-e-rơ ông nói đó. Ông nói trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2 rằng: hãy ham thích sữa của đạo như đứa con mới đẻ như vậy, để lớn lên mà rỗi linh hồn. Con cái của Chúa phải tiếp nhận lời đó, đừng có theo những cái sự dạy dỗ sai trật ngày hôm nay. Ngày hôm nay có những cái mà gọi là hiện đại đó, tin Chúa mà tin theo hiện đại đó là sai trật. Cũng như là họ chỉ cần nói là quỳ gối xuống tin Chúa là xong rồi, không cần làm gì nữa cả. Đó là sự dạy dỗ sai trật, đó là tiên tri giả, chứ không phải là một tiên tri thật của Đức Chúa Trời để hướng dẫn lời của Đức Chúa Trời. Làm sao để con người bên trong nó thay đổi? Con người của chúng ta phải tái sanh, phải thay đổi trở thành một con người mới đó, chúng ta mới vào được nước trời. Cho nên là đó là lý do mà Chúa Giê-xu nói đi theo Chúa là đi theo con đường hẹp. Ngày hôm nay người ta dạy dỗ là đi con hẹp, đường hẹp khó đi lắm, con đường rộng là con đường hiện đại đấy. Cũng giảng về Đức Chúa Trời, cũng giảng về Đức Chúa Giê-xu đây, nhưng mà cũng giống như thế gian, cho nó hiện đại, cho nó dễ gần đó, thì đó là con đường rộng khoảng khoát chứ không phải là con đường hẹp như Chúa nói nữa. Cho nên con cái của Chúa cần phải tỉnh thức. Trong thời gian chút, chúng ta bước đi theo Chúa trên hành trình, linh trình đi về đất hứa với Chúa đó, để ngày Chúa Giê-xu trở lại hoặc ngày chúng ta bước vào cõi thiên đàng với Chúa đó, chúng ta phải thận trọng, vì cớ chúng ta có nhận mana thật sự của Chúa chưa? Có ăn nuốt nó mana mỗi ngày để tiêu hóa trong đời sống chúng ta, để chúng ta lớn lên không? Chứ đừng có ngày nào cũng ăn mana mà không no, không lớn lên, không tiêu hóa được. Cho nên chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ được mệnh danh là lời của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn phúc âm Giăng đó, ban đầu có ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời, Đức Chúa Giê-xu là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời và để cho lời đó tiêu hóa như dân Israel ăn mana ngày xưa như vậy. Đức Chúa Trời đã cho những người lầm bầm cào nhào bánh và thịt. Rồi, cái điều kỳ diệu ở trong nguồn của mana, tức là bánh của Đức Chúa Trời, Ngài là lúa mì từ thiên đàng. Trong Thi Thiên 78 câu 24 nói rằng: Ngài cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn, và ban cho lúa mì từ thiên đàng, từ trên trời. Và Thi Thiên trong câu 20-25 chép rằng: người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Là lời này cho chúng ta biết rằng mana đó dường như là thức ăn của thiên sứ vậy. Rồi cái kỳ diệu trong bản chất bí ẩn của nó là mana là cái gì vậy? Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải bởi nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng của Đức Giê-hô-va mà ra. Thể xác này chúng ta cần ăn bánh mì, nhưng mà linh hồn của chúng ta cần ăn mana từ thiên đàng, tức là lời của Đức Chúa Trời. Cái việc cái sự tuyệt vời trong cái việc bổ dưỡng của mana, Đức Chúa Trời nuôi họ mana trong 40 năm, không cần ăn cái gì nữa, ăn mana không mà họ sống 40 năm. Môi-se đã sống nhờ mana này 40 năm. Trong Phục Truyền 34 câu 7 nói: và khi Môi-se qua đời tuổi được 120, mắt người không làn, sức người không giảm. Năm 80 tuổi Chúa kêu gọi ông để dẫn dân Israel đi. Ông lang thang trong sa mạc 40 năm dẫn dân sự đi, và ông ăn toàn mana như thế này mà đến 120 tuổi mắt không mờ, sức không giảm. thật là tuyệt vời. Rồi Caleb cũng sống nhờ mana này 40 năm. Joshua cũng sống nhờ mana này 40 năm. Nói lên cái sự bổ dưỡng của mana. Đấng Christ đến với những người bất hạnh để thỏa mãn cơn đói tâm linh của họ. Họ thu lượm mana, ngày nào đủ ăn ngày đó. Ngày nào con cái của Chúa cũng cần có mana, tức là lời của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của mình. Chứ không phải là mỗi ngày thánh nhật chúng ta được ăn một bữa như vậy là chúng ta cho là đủ rồi đó. Rồi họ mana này, sau đó cuối đoạn 16 của xuất Ê-díp-tô ký, Chúa bảo là phải lưu giữ mana này để làm chứng cứ. Ở trong cái hòm bản chứng có 10 điều răn, có cái bình đựng mana, cũng như có một cái cây gậy trổ bông của Aaron để làm cái chứng cứ để loan truyền cho dân Israel trải qua các đời. Cho nên là tóm lại, ngày hôm nay chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, bước đi theo đức tin như dân, làm một dân thánh của Ngài, dân thuộc linh của Ngài, dân Israel thuộc linh của Ngài. Chúng ta nhận lãnh bánh từ trời bằng đức tin và sống trong lời đó cho đến ngày chúng ta bước vào trong xứ, trong đất đượm sữa và mật của thiên đàng mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Amen. Bây giờ mời con cái của Chúa đồng đức.